trí thể thao.
Đang theo dõi cuộc bóng đá châu Phi CAN 2019 tại Ai Cập. Giải vô địch bóng đá của lục địa đen luôn là giải đấu thu hút rất đông đảo người hâm mộ và các nhà chuyên môn bóng đá, đặc biệt là ở châu Âu. Đây cũng là giải đấu lớn thứ 3 trong hệ thống các giải đấu chính thức của FIFA chỉ sau Cúp Thế giới và Cúp châu Âu. CAN 2019 đang bước vào trận cuối với loạt trận bán kết diễn ra chiều và tối chủ nhật này với cặp đấu Algeria gặp Nigeria, Tunisia gặp Senegal để chuẩn bị cho tân vô địch lục địa đen lên ngôi vào ngày 19 tháng 7 tới. Chương trình thể thao hôm nay xin được cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nói về bóng đá châu Phi, một làng bóng nghèo nhưng đầy tiềm năng và là nguồn cung cấp các tài năng cho các sân cỏ hàng đầu thế giới ở châu Âu. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. CAN 2019 đang diễn ra ở Ai Cập với giai đoạn bán kết. Đây là một giải đấu quan trọng của FIFA, thu hút rất đông lượng khán giả theo dõi, đặc biệt là ở châu Âu. Thưa ông, vì sao Cúp châu Phi, mặc dù trình độ cũng không phải là cao lắm, lại thu hút sự chú ý rộng rãi của người hâm mộ như vậy?
Cúp châu Phi rõ ràng là một cái giải lớn, không chỉ của riêng mà nó còn là một cái giải mà chúng ta thấy là nó được đánh giá rất là cao của FIFA. Lý do của nó tức là bóng đá của châu Phi đầy tiềm năng và những cái năm gần đây đó thì được phát triển. Nó có hai cái đặc điểm lớn mà thế giới người ta rất là chú ý đến châu Phi. Đây là một cái nơi mà các cái nhà tuyển chọn cho bóng đá đó họ có thể đến để tìm những cái tài năng. Người ta gọi là những cái viên ngọc đen. Và những cái năm gần đây đó thì người ta tìm ra rất là nhiều những cái tài năng từ phía của châu Phi để có thể đào tạo. Và đặc biệt là cái đặc điểm thứ hai nữa đó là các cái cầu thủ của châu Phi thì phần lớn mà những cầu thủ thành danh đó là họ được chơi các cái giải lớn của châu Âu. Thì coi như là đó là cái sân sao mà châu Âu có thể tìm được các cái tài năng so với là các cái lục địa khác. Cho nên là những cái giải của châu Phi đó thì luôn luôn được chú ý khi mà có những cái tài năng xuất phát đó, thì các câu lạc bộ lớn của thế giới là họ rất là quan tâm để tìm những cái cầu thủ từ phía này. Thì cái giải châu Phi đó bắt đầu từ năm 1957, tức là đến nay cũng đã được 62 năm và họ cứ tổ chức 2 năm một lần. Từ năm 1998 á, vào chung kết của cái giải thì có 16 đội, nhưng bắt đầu đến từ năm 2017, tức là cái giải trước á, thì bắt đầu tăng lên 24 đội. Như vậy có nghĩa là bóng đá châu Phi đó, thì những cái năm gần đây thì bắt đầu có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Cái tầm quan trọng của nó là như vậy. Và chúng ta cũng thấy là ở châu Phi thì đây là một cái lục địa mà đông dân, thậm chí có những cái quốc gia mà có đến gần 200 triệu dân như Nigeria đứng thứ 7 thế giới về dân số nè. Rồi Ai Cập là những cái cũng trên 100 triệu. Và đặc điểm của châu Phi đó tức là cái người ở châu Phi thì cái sức mạnh và thể hình thể lực và cái sự khéo léo thì nó là chiếm cái phần lớn, do đó cho nên là các cầu thủ của châu Phi cũng được ưa chuộng ở trong đội hình của các cái đội lớn. Thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái đặc điểm mà để từ đó cho chúng ta thấy rằng là cái bóng đá của châu Phi là được quan tâm là như vậy.
Các đội tuyển bóng đá châu Phi nhìn về cái tầm thế giới thì ở các giải World Cup, các đội tuyển bóng đá châu Phi thì thi thoảng mới làm lên được một vài bất ngờ. Nhìn chung thì cái mặt bằng của bóng đá châu Phi, ông nhận định thế nào?
Ở châu Phi đối với lại World Cup mà chúng ta biết thì họ chỉ có 13 nước là từng có mặt ở cái vòng chung kết World Cup. Và đến nay thì chưa có một cái đội nào lọt vào cái top 4, tức là chưa đội nào được lọt vào bán kết cả. Họ có 3 cái đội đã từng vào tứ kết, tức là Ghana là gần nhất là năm 2010 ở tại Nam Phi. Rồi Senegal thì vào năm 2002 họ đã từng vào tứ kết ở tại Nhật và Hàn Quốc. Còn xa xưa nữa, đội đầu tiên mà có mặt ở tứ kết tức là Cameroon năm 1990, tức là đội đầu tiên lọt vào tứ kết ở tại Ý. Những cái đội mà đã từng lọt vào cái vòng chung kết của World Cup đó, có số lần nhiều nhất là Cameroon, rồi Maroc, rồi Nigeria, Tunisia, Algeria, rồi Ghana, rồi Bờ Biển Nga, rồi Ai Cập, Senegal, Nam Phi cũng đã có từng 3 lần, nhưng mà Nam Phi thì trình độ vẫn còn thấp. Bóng đá của châu Phi thì ở Bắc Phi là phát triển tốt nhất, tức là các đội như là chúng ta thường thấy là Maroc, Algeria, Tunisia, Ai Cập là những cái đội mà tiêu biểu của Bắc Phi. Và ở phía Tây, ví dụ như những cái đội như là Ghana hay là Nigeria, rồi Bờ Biển Nga với Senegal thì là những cái đội mà tiêu biểu. Còn những cái đội phía Đông hay là ở Trung Phi thì có mỗi Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo đó. Phía Nam thì có mỗi Nam Phi. Thì nó cũng phát triển không đều lắm. Mặc dù là đây là một cái lục địa mà đông dân với những cái quốc gia mà có rất là nhiều dân số rất đông. Tuy nhiên bóng đá vẫn còn phát triển. Nếu mà so với lại châu Âu với lại Nam Mỹ thì rõ ràng là châu Phi vẫn còn nằm ở phía sau. Mặc dù đây là một cái lục địa mà chúng ta nói là đầy tiềm năng.
Dạ. Vâng ạ, trở lại với Cúp Châu Phi lần này, CAN 2019. Đến thời điểm này thì đã có 4 đội vào bán kết là Tunisia, Nigeria và Senegal và Algeria. Ông nhận định thế nào về 4 đội này CAN 2019 ạ?
Cúp Châu Phi của năm 2019 đang diễn ra tại Ai Cập thì rõ ràng rằng là Senegal vào đến bán kết kỳ này là một cái sự hợp lý. Bởi vì đây là cái đội tuyển mà hiện tại đó có cái giá trị của cầu thủ là cao nhất. Họ sở hữu rất là nhiều cầu thủ mà chơi tốt ở các cái giải của châu Âu. Chúng ta có thể nghe những cái tên mà chúng ta được thấy, ví dụ như là Mane chơi cho Liverpool, là cái đội bóng đã đoạt cái Champions League kỳ này. Thì Mane là một trong những cầu thủ mà hiện nay là nằm trong cầu thủ đắt giá nhất châu Phi, tức là chỉ sau Mohamed Salah thì đến Mane. Cái giá trị cao là đến 120 triệu euro. Rồi có những cầu thủ có những cái tên tuổi lớn, ví dụ như là Senegal có Kalidou Koulibaly chơi cho Napoli nè, rồi Ismail Sarr chơi cho Rennes của Pháp, hay là Niang cũng là một trong những trung phong tốt, hay là Vie chơi cho Everton, hay là Bande cho Monaco nè, Sabadi chơi cho Bordeaux, Kouyaté chơi cho Crystal Palace. Thì phải nói rằng là đây là những cái cầu thủ mà có tên tuổi mà nhắc tới ở của Senegal là người ta biết ngay. Thì việc mà Senegal vào đến bán kết thì người ta không thấy có gì lạ cả. Và người ta còn dự báo Senegal hiện tại là ứng cử viên số 1 cho chiếc vô địch. Họ gặp Tunisia. Tunisia thì trên bảng xếp hạng ở FIFA thì cũng nằm ở xếp hạng thứ 25, tức là chỉ dưới Senegal một ít. Nhưng mà Tunisia hiện tại không có nhiều cầu thủ hay, mặc dù là họ có 14 cầu thủ chơi ở nước ngoài. Trong đó có những cầu thủ chơi cho Saint Etienne như Khatri nè, hay là chơi cho Montpellier, tức là Kri, là tiền vệ phòng ngự. Nhưng mà Tunisia thì hiện tại được đánh giá không cao lắm, bởi vì họ không có nhiều hảo thủ như là Senegal. Trận bán kết thứ hai mà chúng ta nói là Algeria đập Nigeria, thì hai cái đội bóng này đó là những đội bóng mà rất là tiêu biểu và giành cũng nhiều cái chức vô địch và nhiều lần đã có bước vào vòng chung kết World Cup. Nhưng mà Nigeria là sở hữu một cái đội hình cũng tốt. Họ có những cầu thủ cũng hay, ví dụ như là Wilfred Ndidi là đang chơi cho Manchester City, hay là Alex Iwobi là chơi cho Arsenal, Samuel Chukwuesi là chơi cho Villarreal, hay là Henry Onikuru là cánh trái mà chơi cho Pháp. Thì Nigeria cũng có nhiều cầu thủ tốt, và đây là đội mà đã từng 3 lần vô địch Cúp Châu Phi. Algeria tại là có Gerard Mahrez là một trong những cầu thủ chơi cho Manchester City rất hay. Và 22 cầu thủ của Algeria thì họ đang chơi ở nước ngoài cả, tức là gần như là gần toàn bộ các đội bóng là đang chơi cho các đội bóng lớn ở nước ngoài. Đây là một cái đội bóng mà cũng đã một lần vô địch của Cúp Châu Phi này. Thì đây là một cái trận đấu đối đầu mà người ta nghĩ rằng là nó rất là ngang ngửa. Mặc dù là theo cái thống kê đối đầu thì là Algeria chưa bao giờ thắng Nigeria. Họ 6 lần đối đầu thì có một cái lần hòa và 5 lần họ thua. Nhưng mà lần này thì Algeria chắc cũng có những quyết tâm. Phải nói rằng là hai cái trận bán kết mà đây là đầy hấp dẫn. Nó rất là ngang ngửa. Senegal với Tunisia và Algeria Nigeria thì người ta đang dự báo là có khả năng là Senegal và Nigeria sẽ gặp nhau ở cái trận chung kết.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Cũng xin được nói thêm là thường được tổ chức vào mùa đông, đây là lần đầu tiên Cúp bóng đá châu Phi được tổ chức vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 40 độ C. Nhưng Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF đã quyết định thay đổi để các cầu thủ của châu Phi đang chơi nước ngoài có thể về tham gia đội tuyển đầy đủ. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.